Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2017. Thưa các vị, là đời sống tu của mình nó có nhiều điều rất là bất ngờ mà mình không có lường được. Bất ngờ đó là cách đây chừng 7-8 năm chi đó, mình được một cái chùa họ mời làm lễ đám cưới cho một cặp Phật tử. Thưa các vị, cái điều này khá bất ngờ đối với mình. Trong quá khứ thì mình được người ta mời tới tụng cầu an, rồi cầu siêu, tức là chết người ta mới mời mình, chứ còn đám cưới dường như chưa bao giờ. Dường như là cái sinh hoạt cưới xin, thưa các vị, nó là nghi lễ đa phần được tổ chức nhà thờ, chứ còn không có tổ chức trong chùa, rất ít. Trước 75, khi Giáo hội Thống nhất Việt Nam có mặt thì người ta bắt đầu để hình thành những cái sinh hoạt cho những người cư gia Phật tử để họ không có cảm thấy thua thiệt, cho nên bày ra cái lễ gọi là hằng thuận quy y. Tôi không biết là cộng đồng Phật tử Việt có nghe cái từ này không. Tức là thay vì làm cái lễ quy y bình thường thì người ta thêm cái từ gọi là hằng thuận, tức là luôn tùy thuận, luôn sống với đời sống của người cư sĩ Phật tử, sống đời sống gia đình nhưng mà là những người giữ gìn năm giới của Phật, theo cái suy nghĩ của mình hiểu là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, để nó hoàn thiện một cái nghi lễ cưới xin cho cư gia Phật tử, dường như là đạo Phật chưa có một cái nghi lễ thống nhất. Và trong quá khứ thì mình còn rất trẻ cho nên cũng chẳng ai mời làm đám cưới làm chi đâu. Thế rồi lang thang trên đất Mỹ này, đi dạy nhiều nơi, rồi có một đạo tràng người ta thương mến mình cho nên họ mời chứng minh và làm lễ đám cưới. Mình rất là bỡ ngỡ tại vì mình chưa bao giờ bị đặt trong cái tình thế như thế này. Thế rồi mình phải bắt đầu đi học nghề để làm ăn cho nó được. Rồi thưa các vị, học nghề với một sư cô rất trẻ nơi đây. Năm đó sư cô chắc chừng 20 ngoài tuổi, sư cô phát tập đi lên đại học UC học. Rồi được những người sinh viên trẻ, tức là những người bạn đồng học, họ cưới nhau. Và họ cũng không muốn mời những vị mục sư, những vị linh mục hoặc là những vị giáo thọ của các truyền thống tôn giáo khác làm lễ kết hôn của họ, cho nên họ mời sư cô. Thế rồi cô đến, cô làm lễ cưới cho người ta, rồi về cô kể lại. Cái câu đầu tiên mình hỏi là có thành công không? Tại vì mặt cô chỉ non chẹt, bún còn ra sữa mà chỉ đi làm chủ hôn, làm lễ cưới cho người ta, mình tức cười quá. Thông thường cái văn hóa Việt Nam, thưa các vị, làm lễ cưới thì phải là bậc trưởng lão, chứ còn con nít thì ai mà buồn mời. Thế rồi chỉ cười toe, chỉ nói thành công lắm á thầy. Thầy không thể lường được rằng là những người lớn, các vị mục sư, các vị linh mục có mặt trong buổi lễ đó, nhưng mà họ đều nể phục. Họ nói chưa bao giờ họ chứng kiến được một cái lễ cưới nó rất là cảm động và nó rất là sâu sắc và đầy ý nghĩa như thế này. Thưa các vị, mình hỏi chứ làm sao hay vậy? Copy những cái văn bản đó cho thầy coi thử, đặng mai mốt phải bắt chước đi làm ăn với người ta. Thưa các vị, thế rồi cô copy cho mình coi. Đó là đầu tiên cái lễ cưới, sư ông không có dùng cái từ hằng thuận quy y, mà sư ông dùng cái từ lễ thuần nhất. Lễ thuần nhất. Thưa các vị, cái từ này nó rất là hay nghe. Thuần nhất có nghĩa là hai con người đành rằng, là hai con người rất cá nhân, rất độc lập. Thế nhưng mà khi phát nguyện hứa với nhau sống đời sống vợ chồng, có nghĩa là một đời sống rất là hòa hợp thân tâm. Ngay cái từ mình thấy ồ quá ra rất hay. Điều thứ hai, trong nội dung lễ cưới thì nó rất giản dị, không có phải đánh mõ, đánh chuông, tụng kinh, tụng kệ và giống như là cầu an, cầu siêu. Và thông thường chúng ta quen cái văn hóa là nghe tiếng chuông, tiếng mõ là biết một là bệnh sắp chết, hai là đám ma. Các vị hình dung cái đám cưới mà mình đến mình đánh chuông, đánh mõ, sùm, rồi mình tụng ea thì còn nghĩ lý chi. Truyền thống Phật giáo Nam truyền người ta có một lễ cưới thì cũng rất hay nha, tại vì cái âm sắc tụng kinh của các sư Nam truyền á nó rất là hay. Nó lên, nó xuống, nó bổng, nó trầm mà không cần tiếng mõ, không cần tiếng chuông chi cả. Có thể bây giờ có tiếng chuông nhưng mà ngày xưa không có. Cái hay của những bài kinh của Phật giáo Nam truyền đó là kinh chúc phúc thôi, chúc lành, kinh bình an, kinh chúc phúc thôi. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng Phật giáo Bắc truyền, nhất là Phật giáo Việt Nam thì đâu có bài kinh nào chúc phúc. Nhiều lắm là tụng bài ngày ăn lành, đêm ăn lành thôi. Cho nên mình rất nghèo nghe. Giàu nghi lễ cầu siêu, nhưng mà rất nghèo về nghi lễ cưới sinh, nghèo về nghi lễ giúp cho người ta có thể sống cuộc sống bình thường giữa đời mà ta cảm thấy đầy quan lạc. Nghèo về nghi lễ đó. Do vậy cho nên mình nghe cái từ lễ thuần nhất hợp hôn mình nghe rất hay nghe. Thuần nhất hợp hôn. Thế rồi trong nội dung thì có một cái phần dễ thương, đó là phần trộn đất và cái phần đốt nến. Thưa các vị, là mỗi người chúng ta sinh ra thì chúng ta đều có quê hương riêng. Ví dụ như có thể là người Mỹ, có thể là người Việt, chúng ta lớn lên nơi cái vùng đất này, ta chịu ảnh hưởng hoàn toàn về cái nơi địa cuộc ta sinh ra, tức là đất cát nơi đó. Cái ý nghĩa đầu tiên nó hàm trong đó, nó là nơi chôn nhau cắt rúng, tức là nơi ta sinh ra, nơi ta trưởng thành, nơi ta ôm đập đi học, nơi ta có bè bạn từ bé thơ, ta gắn liền với nhà cửa, với cây cối, với con sông, với bến nước, với người thân. Do vậy cho nên đất nơi anh sinh ra đó, nó bao hàm là nuôi dưỡng đời sống anh, nuôi dưỡng văn hóa của anh, cái tính cách con người của anh. Văn hóa thì nó có nhiều tầng, thưa các vị. Văn hóa của học đường tặng cho các vị, văn hóa của bố mẹ truyền đạt đến cho các vị. Cho nên cả con người của anh về cái phần thô đó, thưa các vị, được nuôi dưỡng từ đất là như vậy. Đất nó hàm nghĩa rằng là nuôi dưỡng nên đời sống vật lý, nuôi dưỡng đời sống tình cảm, nuôi dưỡng đời sống văn hóa, làm thành cái tính cách của anh. Và nếu anh sinh ở Đức, sinh ở Mỹ, hoặc là ở Việt Nam, hoặc ở Philippines, vân vân, tức là mỗi một người sinh ra mang theo tự thân họ, không phải là những con người cá nhân mà còn nguyên vẹn cả một đất đai, quê hương, văn hóa của đất nước họ, của gia đình họ. Do vậy cho nên cái lễ đầu tiên trộn đất có nghĩa là ngay bây giờ hai con người nam và nữ đó không còn là những con người riêng rẽ nữa, mà họ phải hòa hợp với nhau từ đời sống thân vật lý cho tới đời sống tình cảm, cho tới đời sống văn hóa. Thưa các vị, cái điều này nó đã đẹp rồi nghe. Các vị nhìn coi là tất cả những cái xung đột trong những đời sống gia đình đa phần nó đều do xung đột giữa văn hóa. Văn hóa. Ví dụ như chúng ta là người Việt, chúng ta có một người chồng là người Mỹ. Thưa các vị, cái hạnh phúc vật chất nó là cái hạnh phúc rất cạn. Ví dụ như lương tiền giàu có, nhà cửa sang trọng, hoặc là có những đứa con, thế nhưng mà nó vẫn có những xung đột nhất định. Xung đột nó là do vì văn hóa thôi, do vì cái nhân cách của ta, cái suy nghĩ của ta, cái cách hành xử của ta nó khác biệt vô cùng đối với văn hóa của người Mỹ. Cho nên người ta có thể hòa hợp được ở mức độ cạn, nó là hòa hợp về đất thôi, tức là cái văn hóa, cái nhân cách của anh, thế thì đã mang được hạnh phúc rồi nghe. Thưa các vị, cái nền tảng của sự hòa hợp này nó rất là quan trọng. Tại vì nếu các vị còn chưa hòa hợp được, các vị còn chưa thể hy sinh được, Hay nói cách khác là các vị chưa thể bớt được cái phần bản ngã của các vị, cái tự hào, cái kiêu hãnh, cảm thấy rằng là mình phải thế này, thế nọ, thế kia. Thế thì chắc chắn rằng là cưới một người vợ hay cưới một người chồng, đó là các vị thách thức với cái sự bất hạnh rất lớn lao ạ. Sống đời sống gia đình là một sự thách thức nha. Dường như là người ta có 50% để thách thức. Và chừng như là những cặp đời sống giữa nhân gian này để có được hạnh phúc từ ngày đầu mới cưới cho tới nằm trong đám hòm, đưa đi thiêu, dường như chỉ có 10% thôi. Không biết mình nói có đúng không? Chắc cũng tạm đúng đi ha. Chắc như vậy thôi. Thưa các vị, do vậy cho nên lễ thuần nhất đầu tiên sư ông chế tác để cho các Phật tử có duyên lành đến với những cái trung tâm tu học thuộc cái sự trông nom chăm sóc của sư ông, nó được gọi là lễ thuần nhất, thì nó hàm cái ý nghĩa đầu tiên là lễ trộn đất. Rồi sau đó có một lễ đốt nến. Tất nhiên là lễ trao nhẫn nè, đó là cái việc rất bình thường. Thế nhưng mà theo mình đọc cái văn bản của một sư cô trẻ, cô đưa mình đó, là có cái lễ thuần nhất, tức là lễ trộn đất trước, rồi sau đó là lễ đốt nến. Hai cái nến nhỏ, ở giữa bàn có cái nến lớn thế này, và mỗi một người, con trai, người con gái, họ cầm cái nến họ đốt. Và cuối cùng thì khi quý thầy giáo thọ thỉnh tiếng chuông thì họ cùng đưa vô họ đốt một ngọn nến lớn. Ý nghĩa cái điều này nó hàm chứa bên trong đó là cái sự gửi gắm của pháp thực tập sư ông, là các vị dù mỗi con người có một ý chí riêng, có niềm mơ ước riêng, có một cái sự mong muốn rất là khác biệt nhau, hoặc là có đời sống tâm linh tôn giáo khác nhau, có thể anh là người Kitô, tôi là người đạo Phật, hoặc anh là người đạo Hồi, tôi là đạo Bà La Môn chi không biết. Thế nhưng mà khi người ta chấp nhận đến với nhau sống đời sống gia đình, thì như hai người, hai ngọn nến riêng lẻ đốt chung lại một ngọn nến để thắp sáng đời sống của nhau ạ. Rồi từ cái điều này các vị nhìn lại tất cả đời sống của chúng ta mà nó xảy ra sự xung đột, đa phần nó đều xảy ra ở cái lĩnh vực cạn, đó là lĩnh vực văn hóa. Cái xung đột văn hóa là một loại xung đột lớn mà trên hành tinh này người ta đang sợ nha. Các vị biết rằng những chiến tranh xảy ra rất nhiều nơi đó là do xung đột văn hóa thôi. Thế thì cái việc xung đột văn hóa có thể nó bao hàm cái phần rất quan trọng làm nền cho tất cả nền văn hóa, đó là tôn giáo ạ. Thưa các vị, là cái bức tường của tình cảm trai gái, sự yêu thương của những cặp vợ chồng trên trần thế này, nó có thể vượt ngang qua tuổi tác, nó có thể vượt ngang qua màu da sắc tóc được. Tức là có thể là người Mỹ, người Việt sống với nhau, người Mỹ, người Pháp, hoặc là người Việt, người Đức, vân vân. Tức là nó vượt ngang qua biên giới của màu da sắc tóc của dân tộc và của tuổi tác. Thế nhưng mà có một bức tường khó vượt qua, và nó làm thành một loại xung đột, một loại có khi trở ngại âm ỉ, nó là bức tường tôn giáo nghe. Thưa các vị, rất nhiều điều xảy ra đó là họ không cùng một tôn giáo, cho nên họ gây cái sự xung đột và bất hạnh trong đời sống gia đình rất lớn. Cho nên ý nghĩa thứ hai của sư ông soạn cái chương trình lễ cưới, lễ thuần nhất đó, nó có cái phần rất là hay và rất là thâm sâu, đó là cùng nhau đốt một ngọn nến. Hàm nghĩa thứ nhất đó là dù anh khác biệt tôn giáo, như anh đến với nhau rồi thì anh phải biết lấy cái tiêu chuẩn là làm hạnh phúc cho nhau, thắp sáng ngọn nến hạnh phúc, đó là điều đầu tiên cần phải có. Điều thứ hai, thưa các vị, chỉ đơn thuần thắp sáng hạnh phúc thì nó chưa đủ nghe. Tại vì trong mọi dạng tình cảm ở tâm thức các vị, cái loại tình cảm hạnh phúc là một loại tình cảm khó nuôi dưỡng nhất. Cái giận, cái buồn, cái lo lắng bất an thì mình nuôi rất dễ, mình làm gợi lên trong tâm thức mình cũng rất dễ. Nhưng mà cái niềm vui, hạnh phúc và nuôi dưỡng cho nhau để có thể hạnh phúc từng ngày từng ngày, chừng như cái điều này nó không đơn giản. Cho nên người ta có một định nghĩa rằng hạnh phúc là một sinh thể khó nuôi nhất trong những loại sinh thể giữa trần gian này. Nuôi một con chim quý, nuôi con cá kiển, hoặc nuôi con sư tử còn dễ nghe. Nuôi hạnh phúc trong cá vị vô cùng khó. Do vậy cho nên nếu người ta không cảm thấy là hòa hợp với nhau về đời sống lý tưởng, hòa hợp với nhau về đời sống tâm linh, hòa hợp với nhau về đời sống là nâng cao tâm thức mình để nó lên từng ngày, thì không có thể làm hạnh phúc cho nhau được. Đó là hai cái nét đặc trưng trong cái lễ thuần nhất mà thì cô copy cái văn bản đó cho mình để mình tuyển lại, mình làm cái lễ cưới cho một Phật tử cách đây chừng gần 10 năm rồi. Đó là việc thứ nhất. Mình chia sẻ để các vị thấy rằng là Phật giáo mình thì như còn rất nghèo. Nếu cộng đồng Phật tử Việt Nam thì các vị nhận diện điều này rất dễ. Kitô giáo thưa các vị, vào ngày lễ cưới đến nhà thờ thì dường như là một loại truyền thống đẹp đẽ, và hầu như không có con chiên nào không đến nhà thờ làm lễ cưới cả. Thế nhưng các vị hỏi 100 người Phật tử thì nhiều lắm chỉ có 1 hoặc 2 người họ đến chùa làm lễ cưới thôi nghe. Tại vì họ nghe cái tiếng mõ, tiếng chuông của chùa họ kinh quá rồi, cho nên họ không tới thôi. Giống cầu an, giống cầu siêu quá, họ sợ thôi. Rồi các thầy làm lễ cưới thì ý nghĩa nó cũng không thâm sâu, nó không gửi gắm được điều gì, nó không giúp cho người ta có được cái ấn tượng đẹp đẽ về cái ngày lễ cưới đó. Do vậy cho nên các vị hỏi cả 100 Phật tử thì 2 người đến chùa làm lễ cưới là nhiều lắm. Mình ở Lộc Nguyễn năm nay là gần 10 năm rồi nghe. Dường như là ở nơi đây chỉ xảy ra có 2 lần lễ cưới thôi. Mà các vị biết rằng là đệ tử sư ông bao nhiêu người? Quá nhiều. Đâu phải chỉ có những người già, người trẻ rất đông. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như cái chuyện này rất là hiếm xảy ra là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy chừng như mình còn nghèo nàn lắm. Các thầy cô đây rất trẻ trung, thế nhưng mà cái sức hút và cái năng lực làm những cái buổi lễ để cho nó nhiều ấn tượng, để cho thiền sinh trẻ có thể đến đây tổ chức những cái lễ cưới sinh, dường như họ cũng chưa cảm thấy đủ để họ đến với mình. Thế thì dường như mình thất bại chứ không thành công lắm đâu. So với nhà thờ thất bại nhiều lắm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, như mình vừa nói thưa các vị, người ta đến với nhau, người ta cưới nhau là một thách thức lớn. Do vì hạnh phúc rất khó kiếm mà nỗi buồn thì rất nhiều. Do vậy cho nên mỗi lần mà được ai mời làm lễ đám cưới mình rất là sợ. Tại vì thưa các vị, là dân gian Việt Nam họ có truyền miệng với nhau một câu rằng là có 2 cái dạy lớn nhất trong đời. Một là đi vay nợ giùm người ta, 2 là tham dự những lễ cưới, nhất là làm mai nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, vay nợ giùm người ta không trả thì mình trả cũng đúng chết, lãnh nợ mà. Điều thứ hai, thưa các vị, mình giúp cho người ta cưới xin với nhau, người ta hạnh phúc, người ta đi mất. Không ai buồn nhớ đến mình đâu, nhưng mà họ có bất hạnh gì, trục trặc gì trong đời sống gia đình thì họ tới họ kiện thưa với mình. Bản thân mình đã gặp rồi nghe. Vác xác qua miền Đông Hoa Kỳ làm cái lễ cưới vô cùng là dễ thương. Tức là học nghề từ quý sư cô trẻ qua, mình cũng làm lễ là trọng đất, làm lễ đốt nến, rồi bài cho các em nó đeo nhẫn với nhau, bài cho nó nói những lời hứa rất là ngọt ngào và đầy là thủy chung. Và mình đọc cho nó 3 lời hứa trước Tam Bảo rằng là có nguyện vì nhau đem niềm vui hạnh phúc tặng cho nhau, có vui cùng chia, có quả cùng hưởng, sống với nhau cho tới bạc đầu. Thế nhưng mà 37-21 ngày cái nó kiện với mình, nó nói giờ xung đột và bất hạnh. Giờ con không thể chịu đựng nổi ông chồng con. Con người ổng thấy thì như vậy, thấy thì dường như là Phật tử tu hành thực tập ngon lành, thế nhưng mà về sống với nhau con mới cảm nhận được đây là con người khó chịu. Kiện mình vậy đó, rồi các vị làm sao? Con không thể chấp nhận được. Ly dị. Thưa các vị, Do vậy cho nên mỗi lần ai mời mình bảo rằng là đi làm lễ cưới giùm mình phập phồng, mình rất lo là vậy đó, tại vì không biết họ thưa mình ngày nào. Thế rồi thưa các vị, điều thứ hai mình xin chia sẻ thêm rằng là mình đừng nghĩ rằng cái công trình tu tập là công trình dành cho một số những người già, đời sống họ nó đã đi ngang qua cái nỗi khổ trần thế rồi, ngao ngán nhân tình, họ muốn giải thoát rồi, họ đến với đạo họ tu nghe. Kỳ thực rằng công trình tu tập là công trình rất cần cho người trẻ, cần cho những người thanh thiếu niên, người mới lớn, chưa có gia đình. Điều này không phải mình dựng chuyện, mà điều này trong kinh văn của Phật có dạy. Thưa các vị, có một hôm, có một vị Bà La Môn thỉnh Thế Tôn tới cúng dường. Và khi cúng dường Thế Tôn thọ trai xong rồi, thì ông bạch Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, tính ra từ ngày con cưới vợ đến hôm nay là 40 năm đi ngang qua. Con nhớ dường như là vợ chồng con chưa hề nói nhau một lời nặng, chưa hề gây xung đột, chưa hề gây bất hòa, chưa hề làm buồn lòng nhau. Dường như là hạnh phúc nó tràn ngập từ lúc con cưới nhà con về cho tới hôm nay. Và bạch Thế Tôn, con có thể làm thế nào để có thể ngay một đời này con sống với người con thương như vậy, rồi nhiều kiếp trong tương lai con sẽ gặp lại người con thương cũng như vậy. Xin Thế Tôn bày cho con làm thế nào để được như vậy. Thế rồi Thế Tôn kêu cái người vợ của ông kia tới hỏi chứ, này, chồng của cô vừa nói như thế, cô hãy nói cho tôi nghe, tâm nguyện cô ra làm sao? Thưa các vị, cô gái kia cũng bạch Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, từ ngày con về với gia đình này cho tới hôm nay 40 năm, lòng con là chưa có một ngày nào buồn bã, trống vắng, thấy bất mãn, thấy lo âu, thấy phiền muộn. Dường như là lòng con nó tràn ngập niềm vui. Cho nên con muốn được là trong đời này con sống với chồng con như thế này, rồi trong nhiều kiếp trong tương lai, bất cứ sinh ra chỗ nào, con cũng được gặp người con thương như thế này. Nếu lên cung trời con cũng gặp, ở nhân gian con cũng gặp, đi bất cứ hành tinh nào con cũng gặp cái người như thế này. Bạch Thế Tôn, có cách chi ngày dài cho con để con có thể sống được như vậy. Và thưa các vị, ngang cái điều này trong kinh, dường như trong Tương Bộ Kinh nghe, hoặc là trong Tăng Chi Bộ Kinh gì đó, người ta trích nguyên cái bài kinh đó. Sau đó Thế Tôn mới dạy rằng là điều này rất tốt cho những người cư sĩ Phật tử. Trên bốn điều căn bản các vị có thể làm cho ngay hiện đời này tràn đầy hạnh phúc, và đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu đều hạnh phúc cả. Bốn điều căn bản đó, một là có tính, hai là có giới, ba là có thí, bốn là có tuệ. Tính là gì? Đó là có niềm tin nghe. Điều thứ hai có giới là sống có một nguyên tắc nhất định. Điều thứ ba có thí là biết sống một đời sống vị tha, vì người, thương người, hy sinh với người, hay là nhịn chịu ít nhiều những cái khó khăn trong đời sống xảy ra giữa nhau, gọi là thí. Thí nó không hàm nghĩa rằng là cho tiền, mà thí có nghĩa rằng là một lời khen. Thí có nghĩa rằng là mình thay người kia làm những việc nhọc nhằn. Thí hàm nghĩa rằng là mình có thể bỏ đi những cái lo lắng, những cái phiền muộn, hoặc là những cái mình bực bội về người, cũng là loại thí. Tuệ là chi? Thưa các vị, sống với nhau rồi, người ta phải làm thế nào để nuôi dưỡng đời sống trí tuệ, đời sống tình cảm, đời sống tâm linh của nhau ? Không có chuyện một đôi đũa so le mà gấp thế ăn được nghe. Thế thì không có chuyện đời sống của cặp vợ chồng mà một người dâng lên cao, một người còn ì ạch chí thấp mà có thể cân bằng và sống với nhau hạnh phúc được. Ý mình muốn nói thế này, thưa các vị, là đời sống nó là một sự phát triển không dừng. Anh phải phát triển cho tới lúc anh bỏ hình hài về cho các bụi thôi, chứ không thể dừng lại cái lúc anh tuổi mấy mươi được cả. Tại vì ta nhớ rằng đời sống ta từ bé thơ tới hôm nay, tình cảm ta nó theo với từng lứa tuổi nó trưởng thành, và cái nhân cách ta nó cũng theo với từng lứa tuổi nó trưởng thành. Rồi năng lực trí tuệ của chúng ta, thưa các vị, nó cũng theo với những ngày tháng ta sống mà nó dâng lên, dâng lên. Nếu các vị đi vào con đường tu tập, các vị ít nhiều sự thực tập, mà người bên cạnh các vị, tức là người hôn phối các vị, không cùng một con đường, không cùng một chí hướng, không cùng một niềm tin, không cùng một đời sống thực tập như các vị, thì các vị vô hình trung làm cho đôi đũa nó so le, nó lệch đi. Hay cụ thể là làm cho đôi giày của các vị đó chiếc cao chiếc thấp, thế thì chắc chắn rằng là các vị không thể hạnh phúc được trong cuộc đời. Thế thì thưa các vị, bốn điều căn bản: một là có niềm tin, hai là sống một đời sống rất có nguyên tắc để làm hạnh phúc, ba là có một đời sống hy sinh, bốn là có một đời sống luôn nâng cấp tình cảm trí tuệ lên. Thì đây là bốn tiêu chuẩn Phật dạy trong cái bài kinh, giúp cho người cư sĩ Phật tử có thể có được hạnh phúc trong cuộc sống bình thường, trong cuộc sống cả một quãng đời giữa trần thế, cho tới các vị trả lời này về cho các bụi, các vị sinh bất cứ nơi đâu, các vị gặp người, các vị thương được, thì các vị đều làm hạnh phúc cho mình và cho người nhé. Từ bài kinh này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng là cái sự tu tập hoặc là sự thực tập nó chỉ dành cho một số người già cảm thấy cái chết gần kề cho nên sợ sệt quá, không biết mình chết về đâu cho nên lật đật đi tu, thưa không. Người càng trẻ càng đến với công trình của sự thực tập thì lợi ích nó đến với tự thân các vị, đến với thế hệ tương lai, và đến với bố, với mẹ, đến bằng hữu, và các vị nuôi dưỡng được hạnh phúc nơi tự thân các vị. Đây là vấn đề chính yếu nhất đối với người trẻ mà đến được với đạo. Đó là điều thứ hai trong bài kinh của Phật dạy. Mình chia sẻ để các vị thấy rằng là mình đừng có cái quan niệm cũ kỹ là phải trưởng thành, chuyện tu tập nó dành cho một số người già hoặc người trung niên. Thưa không, càng trẻ càng đến được với đạo, chúng ta quen được với con đường thực tập, biết cách làm cho mình bình an, biết cách làm cho những cái sao động bất an của tự thân ta lắng lại. Đây là một bước vô cùng cần thiết đối với người trẻ. Bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó các vị đi vào đời, những bất trắc của trần thế xảy ra cho các vị, cái nỗi buồn, cái nỗi cô đơn, cái nỗi thất vọng, nó làm cho các vị một là trầm cảm, hai là các vị có thể từ cái nỗi trầm cảm các vị phá hủy đời sống của các vị rất dễ. Hiện tại thưa các vị, rất là nhiều cái hướng của xã hội này mở ra để cho các vị tàn phá đời sống các vị dễ lắm nghe. Hoặc là mình uống thuốc, hoặc là mình uống rượu, hoặc là mình hút xì ke, hoặc là mình đi vào nhiều con đường bất định. Và cái điều này thưa các vị, nó rất dễ xảy ra với người trung niên nghe. Nếu tuổi trẻ các vị không thiết lập được cái công trình của sự tu tập thì tới tuổi trung niên đó là một nỗi niềm rất là đáng sợ. Tại sao? Ai cũng biết tuổi trẻ mình không có biết sợ chi nghe. Tại vì sao vậy? Mình còn trẻ nè, mình còn đẹp nè, mình có khả năng để làm việc nè, mình có thể làm ra tiền nè. Nếu mình muốn kiếm vợ cũng kiếm dễ, muốn kiếm chồng cũng kiếm dễ. Thế nhưng mà 50 đổ lên rồi thưa các vị, lúc bấy giờ các vị kiếm công ăn việc làm đã khó nghe. Các vị bị thất nghiệp vào tuổi 50 rồi thì rất là lo lắng. Thất nghiệp vào tuổi 30 thì không có ngán ai cả. Có phải vậy không? Nhưng mà 50 rồi thưa các vị, đi tìm việc làm không đơn giản. Rồi cái việc thực tế hơn thưa các vị, vào tuổi 50 rồi mình kiếm một người hôn phối để cùng mình đi suốt cuộc đời kiếm không ra. Vơ va vơ vẩn, những người nó không có xứng với cái ý của mình mong muốn. Bây giờ thì nhan sắc mình nó xuống, sức khỏe mình nó xuống. Và đời sống mình thưa các vị, nó mang rất nhiều cái lũng củng bên trong tâm thức, tức là những suy nghĩ của mình, những phán đoán của mình, và những cái tánh khí của mình thưa các vị, nó trở thành một loại rất là trở ngại đối với đời sống gia đình. Do vậy cho nên với người Tây Phương thưa các vị, đa phần một số quốc gia Bắc Âu á, đời sống gia đình của họ mà bị khủng hoảng, bị ly hôn, bị ly dị, bị chia tay, hoặc là người thương họ mất đi, cái tình trạng xảy ra đó là một là họ tàn phá thân tâm của họ bằng rượu, bằng bạch phiến, bằng ma túy. Thứ hai là họ chìm trong nỗi trầm cảm, thất vọng, ủ ê. Và người ta tính trung bình, thưa các vị, mỗi năm vào cái mùa đông của vùng Bắc Âu, nhiều người họ tự dẫn vô cùng là như vậy. Tại sao? Ngay thanh niên nó cũng tự dẫn rất nhiều nghe. Tại vì cái môi trường, thưa các vị, mỗi một năm cái sự u ám của trời, đen thẳm, không có ánh sáng, nó làm cho tâm thức mình nó cũng u ám theo. Các vị không tin thôi á, từ cái vùng nắng ấm, rạng rỡ và đời sống sinh động như thế này, các vị lên cái vùng Bắc Mỹ thôi. 6 tháng mùa đông đó, âm u, nó rét mướt, nó lạnh giá, ru rú trong nhà. Thế thì các vị hình dung rằng những vùng Bắc Âu, có khi một năm họ chỉ có mặt cái điều kiện ánh sáng nó không có nhiều như ta đâu nghe. Do vậy cái điều kiện không gian bên ngoài, môi trường bên ngoài nó làm cho lòng u ám, làm cho lòng buồn phiền, làm cho cái nỗi trầm cảm trong tâm thức nó lớn dậy. Thế cho nên vào tuổi trung niên, người ta không biết pháp hành trì, không có con đường tâm linh tu tập, không có cách để mình điều phục tâm mình, không biết cách để mình buông xuống những cái ưu tư, những buồn phiền, những trĩu nặng của lòng, thì cái tuổi trung niên lâm vô tình trạng chán đời rất dễ. Tại vì cơ thể mình nó đang xuống, cái sinh thú cuộc đời nó giảm, và mình cũng không thể tìm được một người như tuổi trẻ mình tìm nghe. Tuổi trẻ, thưa các vị, nó dễ dàng mở ra, tại vì ai cũng vậy cả, cái năng lực còn sinh động, cho nên người ta tìm người thương rất dễ. Nhưng mà vào tuổi 50 rồi, thưa các vị, nó khó khăn. Từ những điều quan sát này, trở lại một cái điều mình thưa đại chúng rằng là đừng nghĩ rằng tới tuổi già ta mới bắt đầu con đường tâm linh. Thưa, có khi rất muộn. Nếu tuổi trung niên các vị bắt đầu con đường tu tập mà các vị hết lòng đối với những pháp thực tập của Phật dạy, thì cái điều hy vọng còn cứu vãn được. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên đến với công trình thực tập lúc còn bé. Có hàm nghĩa rằng là khoảng chừng 20, cái tuổi còn học trò, tuổi còn sinh viên, tuổi trung niên nay đi làm, mà các vị biết được những pháp môn thực tập của Phật dạy, thì giúp cho các vị có thể vượt ngang qua những khó khăn lúc còn thanh xuân, vượt ngang qua những khó khăn lúc các vị tuổi trung niên. Và vô cùng quan trọng là giúp cho các vị ở cái tuổi về già, các vị có được sự yên bình, có được sự tĩnh lặng, có được niềm vui, có được cái năng lượng rất là đầy, rất là giàu có, để các vị sử dụng suốt một cuộc đời này cho tới lúc các vị trả lời này về cho các bụi. Bằng không thì thưa đại chúng, mình không lường được việc gì xảy ra cho mỗi đời người đâu nghe. Đó là điều thứ hai chia sẻ để các vị thấy là ý nghĩa của công phu thực tập theo những điều Phật dạy rất là quan trọng là như vậy. Tôi không biết là đại chúng có thấy rằng không cần nghe nhiều lắm, làm chi, vừa đủ rồi hả? Mình nghĩ chắc cần nói thêm một vài nét cống hiến cho các vị thôi. Mình sẽ nói về cái sự thực tập chăm sóc thân và chăm sóc tâm thôi. Hai điều này gì nó cũng khá cần đây. Bằng không thì mình chỉ đưa ra những cái vấn đề để cho các vị nhận diện, các vị quán chiếu thôi mà chưa thực sự đi vô sự thực tập. Điều thứ nhất, chăm sóc thân. Thưa các vị, cái vấn đề chúng ta khai thác ở đây để liên hệ với một vấn đề là vấn đề hôn nhân của các vị nha. Mình vừa thưa với đại chúng là hôn nhân là một chuyện rủi mai, giống như đánh bài. Mình nghĩ chắc điều này đúng chứ ha. Là do vì các vị để ý coi là người ta đến với nhau những ngày tháng đầu lúc tập tè thương nhau á, dường như là nó rạng rỡ, nó hồng lên như trời hồng, đẹp lắm. Thế nhưng đến với nhau 3 tháng rồi thì trời sẫm tối mất, mây mù đầy. Dường như là bóng dáng sự bất hạnh nó đang đến. Dường như cái điều này nó đúng tới 99% chứ không phải là ít hơn đâu nghe. Trong khi đó chưa có một người nào cưới kẻ thù làm vợ cả, hay là cưới kẻ thù làm chồng hết. Thế nhưng mà rồi sống với nhau, thưa các vị, 3 tháng là trở thành kẻ thù của nhau. Nếu không là kẻ thù của nhau thì cũng là chi? Cũng là nỗi chịu đựng về nhau rất là mỏi mòn nghe. Rồi các vị hình dung đời sống ta bao nhiêu năm giữa cuộc đời? 60 năm, 70 năm mà mình chịu đựng với kẻ thù của mình ở trong nhà tới 60 năm thì còn gì đời sống? Tội nghiệp mình chứ. Trong khi thưa các vị là cái nguyên nhân đầu tiên đến với nhau đó là nguyên nhân của sự yêu thương. Do vậy cho nên chúng ta nên nhận diện điều này nghe, để các vị chăm sóc thân, chăm sóc tâm. Nó có hai điều nơi đây mình cần nhận diện cho rõ. Một là tình dục, hai là tình yêu. Hai cái điều này thưa các vị đôi khi mình lầm lẫn nghe. Tình dục đó là cái sự liên hệ của hai con người vật lý thôi, hai hình hài thôi. Thế nhưng mà tình yêu thì nó là sự liên hệ giữa tình cảm, giữa ý chí, giữa tâm thức và đời sống tâm linh ạ. Và nếu ta không hiểu điều này, ta đánh lận con đen thì thưa các vị, ta sẽ bất hạnh không phải với một người này mà bất hạnh luôn với tất cả những người ta gặp trên cuộc đời này. Điều thứ nhất, thưa các vị, nó đặt ra là vấn đề này. Đặt ra là vấn đề hôn nhân. Nó luôn có mặt hai phần này nghe. Tại vì không có chuyện anh cưới một cô vợ rồi anh để ngoài đầu đường xó chợ rồi anh chỉ sống một mình. Anh phải sống chung với nhau. Tức là cái nhu cầu chúng ta gặp gỡ, cái nhu cầu của hai đời sống vật lý nó kết hợp là một nhu cầu rất tự nhiên, rất bình thường của mọi đời sống giữa trần đời. Anh được sinh ra từ cái nền của dục. Do vậy, cho nên từng tế bào của anh nó có cái phẩm chất này. Và nếu anh sống đời sống hôn nhân nó bình thường, thế thì thưa các vị, đến một cái tuổi nào đó, đến tuổi khoảng 45 tuổi trở lui thôi, thì cái dục tính, tức là cái tình dục nó tự nhiên nó rớt hết, nó chỉ còn thuần lại một cái loại, đó là tình yêu thôi. Nguyên tắc là như vậy. Thưa các vị, người con trai vào tuổi 14, 15 là cái tuổi động dục rồi nghe. Tuổi đó thì hắn nhìn, hắn cũng thấy dục, hắn nói, hắn cũng thấy dục, hắn thở hơi cũng dục nữa. Người ta khảo sát điều này, nhất là những cái nhà tâm lý học Mỹ nó khảo sát điều này rất chính xác. Trung bình một người con trai hoặc một người con gái ở cái tuổi thành niên, thưa các vị, hỏi bất cứ điều gì về hắn thì hắn chỉ nói một điều về dục thôi. Tại vì cơ thể nó là như vậy, từng tế bào nó là như vậy. Cho nên điều thứ nhất, thưa các vị, tình dục là một loại nguyên liệu thô. Nguyên liệu thô để nó làm thành một cái nguyên liệu tinh mịn, đó là tình yêu nghe. Cho nên mình đừng lầm lẫn hai phần này. Nếu chẳng có tình yêu nằm phía sau, thế thì tình dục chẳng qua là cái sự cưỡng đoạt nhau, xâm phạm nhau, quỷ nhục đời sống nhau nghe. Người ta không thương nhau. Thưa các vị, mình lợi dụng cái con người kia là do vì họ là vợ của mình, chồng của mình. Mình quan hệ thì thưa các vị, đây là một loại xâm phạm nhân cách của nhau, một loại tội phạm. Dù rằng vợ anh á. Cho nên mình đừng lầm lẫn điều này nghe. Và người ta có định nghĩa, thưa các vị, tình dục là một loại nguyên liệu thô. Từ kết tinh kiểu của nguyên liệu thô này nó đưa đến nguyên liệu tinh mịn hơn, tức là từ than chì qua cái quá trình của hai con người nuôi dưỡng để nó trở thành một cái loại tinh mịn, đó là loại kim cương. Chưa có viên kim cương nào không bằng than chì thành kim cương cả. Thế thì thưa các vị, nếu người ta biết thì cái điều này nó phát sinh, đó là hai con người kết hợp nhau, nó có khả năng là phát sinh tình yêu, phát sinh được sự thăng hoa của đời sống rất là dễ dàng, không phải khó. Đây là cái bước đầu chúng ta nói cho nhau nghe về cái nguyên tắc của sự phát triển đời sống sinh tâm lý, nó là như vậy. Từ điều này, Ta có một định nghĩa thưa các vị. Chăm sóc thân đầu tiên là các vị làm một điều rất ư là tự nhiên, không có hàm nghĩa rằng là các vị dùng tất cả những cái phương tiện để làm đẹp hơn. Tức là không cần phải đi mỹ viện, không cần phải vận dụng những cái khoa học kỹ thuật hiện tại để làm cho mình khác biệt chi cả. Các vị làm thế nào, các vị không cảm thấy hình hài này thua thiệt ai. Các vị không có mặc cảm về thân của các vị, được gọi là chăm sóc thân nghe. Mức độ cạn nhất là như vậy thôi. Cái điều đặc biệt rằng là khi người ta rất là mãn nguyện, rất hài lòng với tự thân người ta, thì thưa các vị, cái điều tự nhiên là đời sống người ta nó tỏa sáng. Nếu người ta cảm thấy người ta rất mặc cảm về thân phận của người ta, ngay cái điểm tâm thức mặc cảm nó đã làm cho người ta mất đi cái chi? Mất đi tự tin về chính mình. Mà một con người không còn tự tin về chính mình thì thưa các vị, họ đụng vô bất cứ thứ gì giữa trần đời này, họ đều mất tự tin cả. Họ sẽ không tự tin rằng đời sống hôn nhân này giúp cho họ thăng hoa, không tự tin rằng là họ đủ xây dựng hạnh phúc cho gia đình, không tự tin rằng là họ có khả năng làm ra của tiền tạo hạnh phúc cho cả nhà. Thế thì cái nền tảng căn bản, thưa các vị, là hãy lấy đi cái mặc cảm về tự thân trước, đó là chăm sóc thân. Dường như văn hóa hiện tại của nhà trường, của bố mẹ dạy cho chúng ta một cái điều rất là kỳ lạ, đó là văn hóa tự ti mặc cảm về thân nghe. Bố mẹ cứ bảo rằng là con không bằng con hàng xóm kia. Và đây là một loại giáo dục sai lầm ạ. Thưa các vị, hãy hình dung rằng là tạo hóa tạo ra mọi hình hài đời sống con người là một sự đặc biệt. Chưa hề có con người nào giống con người nào. Dường như là một cái khuôn chỉ tạo ra một người thôi, và sau đó người ta đập vỡ cái khuôn. Cho nên hãy tự hào rằng là ta là hàng hiếm, không ai trùng ta cả. Các vị có thấy là có ai trùng các vị không? Mặt các vị không giống ai, tóc, tai và vân tay các vị, chữ viết các vị. Tức là đầu tiên ta hãy có một cái niềm tự tin với chính tự thân. Đây là căn bản của nguyên tắc chăm sóc thân trước cái đã. Rồi cái tầng thâm sâu hơn thưa các vị. Thân các vị là một đền đài thờ thần linh. Thấy thì nó mỏng mảnh, nó vô thường, nó tật bệnh, và nó chẳng đẹp đẽ chi hơn ai. Nhưng mà các vị không thể tìm được một hình hài nào ngoài hình hài các vị đang sử dụng nghe. Ta có thể bỏ vàng khối, ta có thể tạc thành kim cương, thành một con người giống như ta, nhưng mà không thể tìm được một hình hài sinh động như thế này để ta gắn tâm thức ta vô sống một cuộc đời 70 năm, 80 năm. Do vậy cho nên cái của quý nhất là hình hài này, do vì bên trong đó cất chứa sự sống . Con người là một động vật thiêng liêng nhất giữa trần đời này. Tại sao nó thiêng liêng? Thưa các vị, do vì loài động vật thì nó chỉ là loài động vật. Ví dụ như con bò thì nó chỉ ăn cỏ, nó không làm gì hơn cả. Con sư tử thì nó chỉ ăn thịt, và nó chỉ làm được một việc là di truyền dòng giống sư tử, và nó hành xử như sư tử. Nó không thể đứng hai chân sau, nó vươn bằng tay nó để làm gì khác, chủng loài sư tử cả. Thế nhưng mà con người có quyền quy. Quyền quy thứ nhất đó là anh có quyền làm cho đời sống anh giữa trần đời này có thể hình hài thì có người, nhưng mà nhân cách của anh đó là bậc thánh. Hình hài một con người như nhau, nhưng mà đời sống bên trong của anh có thể làm cho nó trở thành một người cao quý nhất trên trần đời, làm cho mọi người ngưỡng mộ, làm cho năng lực tri thức anh phát triển đến chỗ không dừng bao giờ. Tức là thưa các vị, năng lực tâm thức của các vị, trí tuệ của các vị, tình thương của các vị, nó không có biên giới để dừng nghe. Các vị có thể mở rộng sự yêu thương của các vị với những người gần, như con, như cái. Các vị cũng có thể mở rộng sự yêu thương của mình đến bằng hữu. Và rộng hơn, mênh mông hơn là các vị có thể làm cho tâm thức các vị nó tràn đầy sự yêu thương như Chúa Kitô. Thế thì con người là một sinh linh tuyệt vời nhất, là do vì hắn có quyền vươn đến trời cao. Thế thì điều thứ hai thưa các vị, chăm sóc thân nó hàm nghĩa rằng là các vị nên tôn phụng
thờ phụng hình hài này tại vì nó là đền thờ thiêng liêng nhất. Trong đây có một đặc tính, tức là có một cái trạng thái tâm thức. Mà nếu mình khéo nuôi thì cái trạng thái tâm thức này nó có thể cạn nhất là nó tặng cho các vị cái niềm hạnh phúc an lạc giữa cuộc đời này, không phút giây nào tắt. Là con người như nhau, đời sống như nhau, nhưng mà hạnh phúc hay là bất hạnh nó còn nằm ở cái chỗ là các vị biết nuôi dưỡng cùng không nghe. Mà sự nuôi dưỡng này nó không phải là nuôi dưỡng thân các vị to hơn, cao hơn, trắng hơn hay là đen hơn gì cả. Mà nuôi dưỡng nó là các vị làm cho tâm thức các vị nó đổi thay chiều hướng thế nào đó thì nó làm hạnh phúc tràn đầy đời sống mình thôi. Thế thì đời sống con người như nhau, nhưng mà trong đây là một vị thần linh, là một vị thượng đế có quyền sáng tạo hạnh phúc cho chính mình, có quyền sáng tạo hạnh phúc cho bao nhiêu người. Do vậy cho nên ý thứ hai của chăm sóc thân, các vị hãy biết trân quý cái đền thờ này. Đây là một loại đền thờ mà không có đền thờ nào thiêng liêng bằng hình hài các vị cả. Khi mình trân quý hình hài mình thờ phụng nó, tức là mình trân quý nó, mình không có hủy hoại, không có tàn phá nó, thì tự nhiên mình làm được việc biết cách chăm sóc nó, không để cho nó bị tàn phá vì rượu, vì thuốc, vì buồn, vì giận, vì ghét, vì thương. Càng không nghe tiếng nói thì thầm của tính dục lôi kéo mình vào cái con đường quá hải nghe. Khi người ta nhận diện được một điều là ta không có gì thua ai, cho nên không có cần phải sợ sệt ai hết. Không cần phải đua đòi với bạn bè bằng hữu là phải có bạn trai hoặc có bạn gái, thưa không. Thưa các vị, cái nền giáo dục hiện tại người ta đánh đồng cái chuyện là phải có liên hệ, phải có bạn bè, giá trị ta mới lớn, nhưng mà không, điều này sai nghe. Các vị biết chăm sóc tự thân, các vị biết nuôi dưỡng chính mình thì giá trị của các vị nó được nâng cao. Và không có hàm nghĩa rằng là ta đứng cô độc giữa đất trời này, không ai dám làm quen với ta, không ai gần gũi ta, mà ta trở thành người bất hạnh, thưa không. Bất hạnh hay không bất hạnh không có hàm nghĩa rằng là ta phải có một sự liên hệ rất là nhiều và mọi người cung kính ta. Có khi không phải như vậy. Do vậy cho nên mình có niềm tin với tự thân, mình xây dựng đời sống tự thân của mình cho đủ, cho vững, cho kiêu hùng. Thưa các vị sẽ không còn mặc cảm, các vị không chạy theo bất cứ ai để đua đòi. Và nhất là người trẻ nghe, các vị cũng không nhất thiết rằng phải có những người bạn trai các vị mới cảm thấy là tự hào, hoặc là có người bạn gái các vị mới tự hào. Không, tôi sống một mình, tôi hiên ngang, tôi cũng tự hào, tại vì tôi có niềm vui trong trái tim tôi tràn đầy rồi. Không cần một người bạn nào tôi mới có niềm vui. Và khi người ta biết chăm sóc thân thì người ta sẽ có được ý thức như thế đó. Và cái tầng thứ hai, thưa các vị, khi có chăm sóc thân thì người ta nhận định được cái nào là cái nhu yếu của tình dục, cái nào là sự lợi dụng của tình dục, của bằng hữu, của những người không thật thương. Còn cái điều nào là cái sự cống hiến nhau, kết hợp nhau vì tình yêu. Thế thì người ta tôn phụng cái đền thờ này, cho nên họ không có thả trôi cuộc đời họ trong cái xu hướng là buông lung tình dục nghe. Không có tàn phá đời sống thân tâm của họ. Thế thì thưa các vị, chăm sóc thân hai phần thôi. Một là các vị đừng bao giờ mặc cảm về thân của các vị, về màu da sắc tóc của các vị, về mặt mày tay chân của các vị, tức là ngoại hình của ta rất hoàn thiện. Thưa các vị, nhìn tới nhìn lui thì tôi xấu đuôi xấu điếc, nhưng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm. Không mặc cảm nha hết. Vậy được rồi, không buồn phiền chi cả, không trách cứ mẹ sao sinh tôi ra xấu quá. Không, rất tự hào. Đôi khi làm bộ bảo với bà già rằng là chứ chị ông già xưa ông chọn cái bà nào đẹp hơn thì tôi sinh ra coi dễ coi hơn. Bà già nói thôi đi ông, mai phước ông già ông chọn tôi đó, chứ chọn bà khác thì ông còn xấu tệ nữa. Thưa các vị, nói đùa thôi, nhưng mà kỳ thực rằng là chúng ta đều như nhau nghe. Các vị đều có khả năng rất tự hào về các vị.
Mình xin lặp lại, có hai điều thôi.
Mình cống hiến điều này cho những bạn trẻ. Điều thứ nhất là các vị đừng bao giờ mặc cảm về tự thân của các vị cả. Các vị hãy thấy rất tự hào. Và khi các vị cảm thấy tự hào, các vị có niềm tin với chính mình rồi, thì thưa các vị, ai cũng tỏa sáng cả. Tại vì cái đẹp nó được làm thành bằng tâm thức, chứ không phải làm thành bằng hình mạo bên ngoài nghe. Khi các vị cảm thấy bằng lòng với chính mình, tự hào về mình, không kiêu kỳ, không mặc cảm, thì tự nhiên tâm thức người ta an hòa, tịnh lạc, và cái niềm tự tin nó dâng lên trong người ta, cho nên người ta không thấy sợ sệt, không thấy lo ngại, không cần phải dùng cái chiêu trò gì để kết bạn với ai, vân vân. Thế thì người con trai đó, người con gái đó tự nhiên là tỏa sáng, tự nhiên đẹp. Điều thứ hai, hãy biết quý trọng, tại vì các vị chỉ có một đền thờ này thôi. Hình hài các vị là một loại đền thờ. Các vị không thể tìm trong bất cứ một loại đền thờ nào có được cái năng lực, có được cái năng lực kỳ lạ là nâng cấp đời sống tâm thức các vị lên nghe. Hai yếu tố này đủ để nuôi dưỡng thân ta rồi. Thế rồi chăm sóc tâm. Thưa các vị, đầu tiên là chăm sóc tình cảm trước đã. Cái nhu yếu tự nhiên của đời sống con người trên xã hội này là người ta không phải sống bằng cơm với gạo, hay nói cách khác là không phải chỉ sống bằng ổ bánh mì, mà còn là sự liên hệ, còn là sự thương yêu. Liên hệ giữa mình với người, sự thương yêu của mình với người là một món quà tự nhiên. Một món quà mà khi ta có mặt giữa trần đời này ta đã có rồi nghe. Chưa có một con người nào có mặt giữa trần đời này trưởng thành cho tới hôm nay mà các vị không được nuôi dưỡng bằng cái loại tình cảm rất quý báu, đó là tình cảm yêu thương của bố, của mẹ. Một loại tình cảm nó mang cái đặc tính là vô vụ lợi nghe. Người ta nhìn cái điều này để nhận ra, thưa các vị, trong bản chất thương yêu của bố, của mẹ ta, nó có bốn đặc tính như Phật dạy, nó là từ bi hỷ xả. Thế nào là từ? Các vị hình dung rằng là những bà mẹ sinh ra con không vì lý do con họ xấu mà họ không thương nghe. Rồi đến lúc nó trưởng thành, không vì lý do những đứa con nó rất là ngỗ nghịch, nói nó không nghe lời, nó làm có bao nhiêu tiền bỏ túi nó xài, nó chẳng cho đồng xu nào mà mẹ không thương nghe. Tức là lòng thương họ không có điều kiện, không có vì con ta xấu, con ta không giống ta, con ta nó bất hiếu, vân vân, mà họ không thương một cách rất bình đẳng đối với tất cả đứa con họ sinh ra. Thế thì trong yếu tố nuôi dưỡng tự thân ta ngay từ bé đã có cái phẩm chất gì? Thưa các vị, là phẩm chất yêu thương vô vụ lợi. Thế rồi bi là chi? Thưa các vị, là các vị bệnh, các vị đau, các vị buồn khổ, các vị bất an, từ bé thơ tới hiện tại, nỗi niềm tâm thức của các vị, người ngoài có thể ít quan tâm, nhưng mà cái người gần các vị quan tâm nhất, đó là bố và mẹ các vị nghe. Mình thử hình dung là có một buổi chiều nào đó mình đi học về, mình vứt cặp, mình không buồn ăn, mình vô giường mình nằm thử rồi biết, cả nhà quay chung quanh, mình với ông Hoàng, hoặc mình như bà Chúa nghe. Tức là con ta buồn, con ta bất an, con ta bất hạnh, thì cái nỗi niềm buồn, bất an, bất hạnh đó, nó đều tác động trực tiếp vào người mẹ. Tức là trong bà có cái đức từ bi này. Thế thì cái nguồn đầu đời các vị đã có, đó là các vị được nuôi dưỡng trong hai cái phẩm tính. Một là yêu thương, hai là biết chia sẻ, biết lấy nỗi buồn nơi tâm thức của chúng ta ra. Điều thứ ba, thưa các vị, là không có một bà mẹ hoặc ông cha nào nhìn thấy con mình học hành đỗ đạt, trưởng thành, xinh đẹp hoặc là thành công mà không vui nghe. Chưa có bố mẹ nào ganh tị với con mình, thấy con mình sao nó làm lương tiền nhiều nghe. Chưa thấy bố mẹ nào ganh tị với con, thấy con mình nó có người bạn trai dễ thương hoặc là người bạn gái dễ thương. Có phải không? Thế thì hỷ là chi? Là niềm vui với niềm vui của người, hay là hỷ? Xả là chi? Thưa các vị, mình nhìn cái lễ cưới người Mỹ có cái dễ thương lắm. Tức là ngày cưới ông cha nắm tay đứa con gái, làm chi nữa? Dẫn đến đặt tay con mình vô tay của chàng rể và nói những câu rất ư là Rất là văn hóa Mỹ nói rằng là đây là cái viên ngọc của ta, ta chăm chút nó từ bé tới giờ, nó nguyên vẹn thế này, hôm nay ta trao cho anh hãy giữ gìn, anh hãy trân quý viên ngọc của ta. Không biết họ có nói vậy không, mình không biết nha, mình chỉ nghĩ vậy thôi. Mình thấy họ làm, mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà chắc như vậy thôi, họ phải nói vậy thôi à. Tại vì con là viên ngọc của họ, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, phẩm tính đầu tiên nhất để tạo thành tình cảm của các vị, đó là bốn phẩm tính này nghe. Cái điều đặc thù đó là ta thừa hưởng điều này từ nơi bố mẹ, đáng lẽ ta phải nuôi dưỡng nó để nó làm chi trong ta? Trưởng thành trong ta, lớn dậy trong ta, cao hơn trong ta, thâm sâu hơn trong ta. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, tới lúc mình có đời sống gia đình thì mình lại quên bẵng đi. Cái đầu nguồn nuôi dưỡng mình đó là có cái phẩm tính thương mà không vụ lợi, nỗi buồn đến khi thấy người ta buồn, và luôn tràn ngập niềm vui khi thấy sự thành công của người bên cạnh, và luôn là mỉm cười, xả ly những lúc không cần thiết. Và tâm thức của mình khi có đời sống gia đình, mình làm bất hạnh nhau thì nó đặt trên bốn yếu tố gọi là tràn đầy cái chi. Thứ nhất là lòng thương mình không đủ. Thứ hai là mình không có chung vai gánh vác nỗi buồn của nhau. Điều thứ ba, thưa các vị, mình không cảm thấy là rất vui khi người ta vui. Khi người ta vui có khi mình rất là ganh tị. Điều thứ tư, thưa các vị, mình không có biết bỏ đi những cái vụng về, lầm lỗi, hoặc là những cái điều xúc phạm của người. Thả có hàm nghĩa rằng là mình bỏ hết những cái điều phiền muộn, bất hạnh hoặc là xúc phạm của người gây cho mình. Thế thì các vị hình dung rằng là đến một tuổi trưởng thành đầu tiên, ta mới đến với người hôn phối của ta thì ta có đủ phẩm tính này nghe, đầy yêu thương, và buồn khi người thương ta buồn, vui khi người thương ta vui, và tràn ngập nỗi niềm hỷ lạc khi được sống với người. Thứ tư là, thưa các vị, dù cô nàng kia có làm bao nhiêu lỗi lầm hoặc anh chàng kia có làm bao nhiêu lỗi lầm, ta cũng tha thứ được. Thế nhưng sống với nhau chừng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì những điều này nó nghịch nghĩa là hết. Thay vì thương thì ta ghét, thay vì buồn khi người ta buồn thì mình thấy người ta buồn mình còn thích chí nữa. Thay vì tràn ngập niềm vui khi được sống với người thì mình cảm thấy vô cùng căm ghét khi sống với người. Thay vì bỏ cho những cái buồn giận, những cái xúc phạm của người trôi theo nước thì chúng ta lại cưu mang những cái phiền muộn bất an, cái giận dữ về người. Chúng ta không có tha thứ được. Thế thì thưa các vị, không chăm sóc tâm nó hàm nghĩa rằng là mình không khéo nuôi dưỡng được những cái phẩm chất tốt lành mà mình đã thừa hưởng từ tình thương của bố mẹ, làm cho nó trưởng thành hơn để nó có thể phủ trùm đời sống gia đình, phủ trùm đời sống người mình thương. Cho nên không có cặp hôn nhân nào giữa trần đời này không bất hạnh là như vậy. Mình làm ngược lại những điều mình thọ hưởng. Và khi mình làm ngược lại điều này, nó hàm nghĩa rằng là mình không biết chăm sóc mình còn đang tâm quỷ hoại mình nữa. Thế thì anh đã có khả năng quỷ hoại anh thì anh cũng có khả năng quỷ hoại những người gần gũi với anh là chuyện bình thường. Thế cho nên sự bất hạnh nó xảy ra là như vậy. Đây là tầng thứ nhất. Không chăm sóc tình cảm là như vậy. Tóm lại, thưa các vị, một đời sống giữa trần đời này là một đời sống luôn phát triển và luôn tiến bộ. Nếu không tiến bộ thì đi xuống thôi, chứ không cách gì khác điều này cả. Một là đi lên, hai là đi xuống. Chưa có một đời sống nào nó dừng lại. Các vị hình dung rằng là ngày tháng thì nó cứ đi, cây cỏ thì lớn từng ngày. Con cái ta hôm qua khác, hôm nay khác, ta cũng thế. Hôm nay ta khác, ngày mai nó khác. Thế thì nguyên tắc đời sống rằng anh có mặt giữa trần đời này, hình hài anh tuân theo quy luật của dòng sông vật lý chảy, nó là anh theo với tháng ngày anh trưởng thành, anh trung niên, anh già và anh ra đi. Thì tình cảm anh cũng vậy, trí tuệ anh cũng vậy, đời sống tâm linh anh cũng vậy. Nếu anh không khéo nuôi dưỡng thì thưa các vị, anh trở thành dị dạng, trở thành người tật bệnh, giống như Cây mà không trưởng thành thì thưa các vị, cây bị úng nước, bị sâu đục thân, bị sự cố gì đó, cho nên nó phải chết thôi. Thế thì một đời sống điều đầu tiên đặt ra là phải tiến bộ hoặc là lui sụp. Nếu không tiến là đang lui đó. Thì từ những định nghĩa này, nhìn lại đời sống thưa các vị, nếu thực sự đời sống tiến bộ thì từ bước đầu đến với nhau, cưới sinh, kết hợp làm một cuộc hôn nhân, thì cái sự tiến bộ nó phải làm cho niềm vui, hỷ lạc, tâm thức, cống hiến, vị tha, yêu thương và hạnh phúc thưa các vị, nó phải từng ngày nó lớn dậy. Còn nếu các vị không làm được điều này thì các vị đang phá hủy mình, phá hủy người. Không có đường khác. Điều thứ hai, thưa các vị, mình xin lặp lại thôi. Nuôi dưỡng bất an, giận dữ, căm tức, thù hận thì dễ nghe. Mà nuôi dưỡng lòng thương yêu, nuôi dưỡng tâm thức vị tha, nuôi dưỡng hạnh phúc là một nghệ thuật. Là một loại nghệ thuật. Là một loại rất cần cái sự thực tập, chứ không phải là tự nhiên nó rớt xuống đời sống các vị. Mình hình dung rằng mình nuôi này để cho khỏe mạnh là các vị cần bao nhiêu thứ nghệ thuật để nuôi nó vậy. Các vị ăn, các vị uống, các vị thở mà chưa yên lòng nghe, các vị còn phải mua bảo hiểm đàng hoàng để chăm sóc sức khỏe. Nếu có những cái buồn giận bất an nào nó căng thẳng thì các vị cũng phải đi bác sĩ tâm lý trị liệu. Thế thì nuôi một đời sống bình thường nó khó như vậy rồi. Huống nữa là nuôi cho hạnh phúc các vị nó lớn dậy từng ngày, cho nên nó đòi hỏi một loại nghệ thuật cao quý nhất trong tất cả loại nghệ thuật giữa hành tinh này. Đây là một loại nghệ thuật, nó làm thành phẩm chất của đời sống, làm thành hạnh phúc của anh, làm thành niềm vui, làm thành cái món quà tặng lại cho người chung quanh. Cho nên nó không phải là chuyện đơn giản mà ta nghe mà ta có thể ứng dụng điều này để làm cho hạnh phúc đến với ta được. Điều thứ ba, nghệ thuật là chi? Thưa các vị, nghệ thuật đó là những lời dạy của các bậc thánh. Tức là nền tảng của nghệ thuật này gồm có 4 yếu tố. Là các vị phải thực tập từ bi hỷ xả là một. Các vị phải thực tập 4 yếu tố như mình vừa nói. Trong kinh Phật dạy là có tính là một, có giới là hai, có thí là ba, có tuệ là 4. Thì các vị làm cho đời sống các vị hạnh phúc. Ngoài những điều này, thưa đại chúng, là những phương pháp thiền tập như có thể điều phục được những cơn giận bằng hơi thở đi vào đi ra, hoặc là bằng những pháp thực tập vô cùng giản dị để các vị có thể trấn ngự được, loại trừ được, buông xuống được những cái xung đột, những cái bất an, những cái lo âu, những căng thẳng của các vị. Thì đây là một loại pháp hành, đây là một loại nghệ thuật rất cần cho người trẻ, rất cần những người trung niên, càng cần hơn nữa cho người lớn tuổi nghe. Tại vì người lớn tuổi các vị chưa có được những phương pháp thực tập, thế thì cuộc đời mình lâm vô cái tình trạng chi? Trống vắng, cô đơn và chìm trong trầm cảm, chìm trong chán đời. Và may mắn thay là chúng ta ở vùng đất nước này, nắng vàng rực rỡ quanh năm, đời sống rất là sinh động. Bằng không, thưa các vị, ở những vùng Bắc Âu 8 tháng tuyết phủ, trời mịt mù đen. Thế thì cái tình trạng trầm cảm không có sự thực tập thì các vị lâm vô, một là nghiện rượu, hai là nghiện ma túy, ba là trầm cảm đi đến cái nỗi hãi hùng, đó là chúng ta tự kết liễu đời mình rất dễ, không có khăn chi cả. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Đúng giờ.